Đế Bá, chương 5045, dạy các ngươi một loại phương pháp mở cửa độc nhất vô nhị. Góc truyện audio.com, tất cả mọi người ngừng thở, đều nhìn chằm chằm Lý Thất Dạ, không buông tha nhất cử nhất động của Lý Thất Dạ, không bỏ sót Lý Thất Dạ mảy may ảo giác. Ở thời điểm này, Lý Thất Dạ đối mặt với cửa gỗ, há miệng, sau đó oằng 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 kêu lên. Tất cả mọi người như là sét đánh, trong lúc nhất thời ngốc như gà gỗ, bọn hắn đều coi là nghe lầm, lấy lại tinh thần, lại nghe, không sai, bọn hắn tất cả mọi người không có nghe lầm. Ở thời điểm này chính hướng về phía cửa gỗ uông 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 học chó sủa, mà lại một hơi kêu mấy chục âm thanh. Một màn này, tất cả mọi người khó mà tin, cái này nói đùa cái gì, đối với học chó sủa cửa gỗ, cái này không khỏi quá bất hợp lý đi, đây quả thực là trêu đùa tất cả mọi người. Cái này nói đùa cái gì? Chính là có đại nhân vật thế gia đều cảm thấy dạng này quá bất hợp lý. Chỉ một tiếng vang lên, ngay tại tất cả mọi người coi là đây là nói đùa thời điểm đều cho rằng là Lý Thất Dạ trêu cợt mọi người, chuyện không thể tưởng tượng nổi phát sinh, chỉ gặp cửa gỗ chậm rãi mở ra. Tất cả mọi người ngây dại, lập tức như pho tượng, miệng há thật lớn, cái cằm đều nhanh rơi trên mặt đất, tất cả mọi người ngây ngốc nhìn cửa gỗ từ từ mở ra, không biết bao nhiêu người, trong lúc nhất thời đầu óc trống rỗng, bởi vì ở thời điểm này, bọn hắn đã không cách nào dùng bất luận cái gì từ ngữ đi hình dung tâm tình của mình. Lý Thất Dạ vừa mới bắt đầu học chó sủa, tất cả mọi người coi là Lý Thất Dạ đây là đang nói đùa, cố ý trêu đùa bọn hắn tất cả mọi người, nhưng là, để cho người ta nằm mơ cũng không nghĩ tới chính là, Lý Thất Dạ kêu mấy chục âm thanh, cửa gỗ lại là chi một tiếng mở ra, cái này trực tiếp làm cho tất cả mọi người choáng váng. Trước đó, tất cả mọi người thử qua các loại các dạng phương pháp, có người lấy công pháp cường đại nhất đánh cho, cũng có người lấy pháp bảo nhất diệu cậy, nhưng là, đều không thể mở ra cửa gỗ trước mắt này, hiện tại Lý Thất Dạ vẻn vẹn liền học tiếng chó sủa, liền có thể mở ra cánh cửa gỗ này, cái này không khỏi thật bất khả tư nghị đi. Đối với một chút đại nhân vật thế gia tới nói, bọn hắn cả đời trải qua rất nhiều sóng gió, cũng trải qua không ít sự tình ly kỳ, nhưng là, giống trước mắt chuyện như vậy, bọn hắn thật sự chính là chưa từng có gặp được. Cửa gỗ mở ra, trong nhà gỗ lờ mờ, nhưng là bên trong để lộ ra mơ hồ quang mang, từng sợi quang mang đang nhảy nhót lấy, tựa hồ dụ hoặc lấy người nhịn không được đi vào nhà gỗ, bởi vì không nhìn thấy tình huống trong nhà gỗ, mọi người cũng không biết từng sợi quang mang này là bảo vật gì phát ra. Một hồi lâu, không ít người lấy lại tinh thần, bọn hắn cũng không khỏi hai mặt nhìn nhau, đối với bọn hắn tới nói, hôm nay sự tình kinh lịch đó thật là quá bất hợp lý. Loại phương pháp này, chúng ta dùng qua sao? Có người nhịn không được hỏi đồng bạn bên cạnh mình, ở thời điểm này, bao nhiêu người không khỏi cười khổ một cái, bọn hắn tất cả phương pháp đều dùng qua, bất luận là dùng bảo vật cường đại nhất là đánh phía cửa gỗ, vẫn là dùng các loại phương pháp xảo diệu đi nếm thử giải khai phong cấm, nhưng là, giống học chó sủa. Phương pháp như vậy, bọn hắn thật đúng là chưa có thử qua. Không có một màn trước mắt này, nếu như nói có người đề nghị học chó sủa có thể mở ra cửa gỗ, vậy nhất định. Góc truyện audio.com sẽ bị người chế giễu là điên rồi, cái này nói đùa cái gì, học chó sủa liền có thể mở ra phong cấm mà nói, cái này chỉ sợ là sự tình bọn hắn nghe qua điều kỳ quái nhất. Nhưng, hiện tại Lý Thất Dạ học chó sủa liền mở ra cửa gỗ, bây giờ lại trở nên không có chút nào không hợp thói thường. Sớm biết ta liền học chó sủa, có người không khỏi hối hận không thôi, đơn giản như vậy liền có thể mở ra cửa gỗ, vì cái gì ta cũng không có nghĩ tới đâu, thật ngu xuẩn. Hối hận không thôi, khẳng định không chỉ có một hai người, nếu như bọn hắn sớm biết học chó sủa có thể mở ra cửa gỗ, đừng nói là để bọn hắn gọi mấy chục âm thanh, liền xem như gọi mấy trăm âm thanh bọn hắn đều nguyện ý. À thiếu gia quá tuyệt vời, ta liền biết thiếu gia có thể làm. Dương Linh hưng phấn mà hét to một tiếng, nhịn không được nhún nhảy. Ta đã không lời có thể nói. Kim Sử Thái Tử không khỏi cười khổ, không khỏi lắc đầu, ở thời điểm này, hắn hiểu được trước đó, hắn tất cả lo lắng đều là vẽ vời cho thêm chuyện ra, Lý Thất Dạ căn bản chính là đã tính trước. Xem ra, là hắn không có kiến thức thấy không rõ lắm Lý Thất Dạ sâu cạn, ngược lại, điểm này hắn ngay cả Dương Linh cũng không bằng. Mà ở thời điểm này, nhị công chúa cùng Trương Vân Chi bọn hắn lập tức sắc mặt trắng bệch một mảnh cho tàn, bọn hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, vậy mà có thể dùng loại phương pháp này mở ra cửa gỗ. Lúc đầu, đây là một trận đánh cực 10 phần chắc 9, ở thời điểm đánh cực ngay từ đầu, bọn hắn liền cho rằng trận đánh cực này, bọn hắn là thắng chắc Lý Thất Dạ nhất định là đầu người rơi xuống đất. Dù sao tất cả mọi người không thể thành công, Lý Thất Dạ dựa vào cái gì có thể thành công đâu. cái này căn bản là chuyện không thể nào, hết lần này tới lần khác kỳ tích phát sinh trên người Lý Thất Dạ, vận mệnh chi thần khuynh hướng Lý Thất Dạ, khiến cho chuyện không thể nào biến thành khả năng, kỳ tích khó mà tin nổi cứ như vậy phát sinh, đánh cược 10 phần chắc 9, bọn hắn lại thua rối tinh rối mù, cái này khiến bọn hắn đều phản ứng không kịp, cái này giống như nằm mơ, đối với bọn hắn tới nói, đây là một trận ác mộng. Cái này sao có thể, làm sao có thể là như thế này đâu. Đến bây giờ, nhị công chúa đều muốn không rõ, sự tình tất cả mọi người không có khả năng thành công, vì cái gì hết lần này tới lần khác bị Lý Thất Dạ một cái tiểu phu dạng này làm được, cuối cùng là kỳ tích như thế nào. Nhị công chúa trăm mối vẫn không có cách giải, hoàn toàn là nghĩ mãi mà không rõ. Tiến nhanh đi nha, tiến nhanh đi, nhìn xem bên trong có bảo tàng dạng gì. Sau khi lấy lại tinh thần, nhìn xem trong nhà gỗ chớp động lên quang mang, có người không thể chờ đợi, đối với Lý Thất Dạ kêu to lên. Ở thời điểm này, nếu như không phải có người như ý phường trông coi quảng trường, sớm đã có người hận không thể xông vào, đem bảo vật trong nhà gỗ chiếm thành của mình. Đúng, bên trong khẳng định có ghê gớm bảo tàng gì. Nhìn thấy trong nhà gỗ phát ra quang mang nhàn nhạt, đã có người nhịn không được nước bọt chảy ròng. Bên trong nhất định là có bảo tàng khó lường. Chính là ngay cả Dương Linh cũng không khỏi kinh hô một tiếng, nàng đều có chút hưng phấn, dù sao, Lý Thất Dạ có thể phát đại tài, nàng cũng theo đó cao hứng. Ngay tại thời điểm tất cả mọi người cho rằng Lý Thất Cốc Truyện audio.com, Dạ muốn đi vào, Lý Thất Dạ lại nhún vai cười nói ra. Không có hứng thú gì, ta cũng không phải muốn phát tài. Nói xong xoay người rời đi, khi Lý Thất Dạ quay người lúc rời đi, nghe được cửa gỗ chi một tiếng vang lên, lại lần nữa đóng lại. Cái gì, tất cả mọi người ngây dại, so Lý Thất Dạ học chó sủa mở ra cửa gỗ còn muốn rung động, tất cả mọi người ngây ngốc nhìn xem Lý Thất Dạ. Hắn điên rồi sao, có không ít người nhìn Lý Thất Dạ tựa như là nhìn một kẻ ngốc tựa như nhìn một người điên. Cửa gỗ đã mở ra, vạn cổ bảo tàng đang ở trước mắt, có thể nói là dễ như trở bàn tay, đây chính là cơ hội có thể trở thành vạn cổ cự phú, để bao nhiêu người vì đó điên cuồng, nhưng là, Lý Thất Dạ lại kinh thường ngoảnh đầu, nhìn cũng không nhìn một chút, quay người liền rời đi. Đây là việc rung động lòng người cỡ nào, bao nhiêu người, hao tốn vô số tâm cơ, đã dùng hết khí lực chín châu hai hổ, bọn hắn chính là muốn mở ra cửa gỗ, đạt được cự phú bảo tàng trong truyền thuyết, nhưng là, bọn hắn đều không thể thành công. Lý Thất Dạ mở ra cửa gỗ, trở thành thiên chi sủng nhi, trở thành kẻ may mắn duy nhất, nhưng mà, hắn đối với bảo tàng lại nhìn cũng không nhìn một chút, xoay người rời đi, cái này khiến tất cả mọi người choáng tại chỗ. Đối mặt bảo tàng vô tận, lại nhìn cũng không nhìn một chút, người như vậy, không phải tên điên, chính là đồ đần, bằng không, ai đối với tài bảo tàng khổng lồ như thế không hiểu ý động đâu. Má ơi, ngươi không cần cũng cho ta nha. Thậm chí có đại nhân vật thế gia cũng nhịn không được thân phận, hét to một tiếng, nói ra. Ngươi đây là quá phung phí của trời, lãng phí vạn cổ tiên duyên nha. Tiểu tử này, là điên rồi sao? Chẳng lẽ hắn không biết trong nhà gỗ này bảo tàng ý vị như thế nào sao? Trong lúc nhất thời, không biết bao nhiêu người đều hối hận vạn phần, bọn hắn đều hận không thể chính mình có thể trở thành Lý Thất Dạ đâu. Bại gia tử nha, bại gia tử, vạn cổ cự phú dạng này đều không lấy, lấy ở đâu bại gia tử dạng này. Cũng không biết có bao nhiêu người đau lòng không gì sánh được, nhịn không được mắng chửi Lý Thất Dạ. Trong lúc nhất thời, khóc trời đập đất, không biết bao nhiêu người nhịn không được mắng Lý Thất Dạ, đều hận không thể chính mình có thể thay vào đó. Nhưng là, Lý Thất Dạ vẻn vẹn nở nụ cười mà thôi, căn bản cũng không quan tâm. Thiếu gia chính là thiếu gia. Lý Thất Dạ nhìn cũng không nhìn một chút bảo tàng, Dương Linh đều choáng tại chỗ, lấy lại tinh thần, nàng cũng không khỏi cảm khái, giữa cả thế gian, có người quyết đoán như vậy, người có thủ bút lớn như vậy, cũng chỉ có thiếu gia của nàng, những người khác căn bản là không đạt được cảnh giới dạng này. Không thể tưởng tượng nổi, ta liền không lời có thể nói. Kim Sử Thái Tử cũng ngơ ngác nhìn Lý Thất Dạ qua rất lâu sau đó, hắn lấy lại tinh thần, không khỏi thì thào nói. Hắn tưởng tượng không đến, vạn cổ cự phú bảo tàng bày ở trước mắt dễ như trở bàn tay liền từ bỏ, nhìn đều chẳng muốn đi xem một chút, cuối cùng là lòng dạ loại nào. Tiện tai, bất ước hòa thượng hợp thành chữ thập đê mi thủy mục, lúc này hắn đã lời gì đều không nói, bởi vì hắn biết đây hết thảy đều đã chú định. Mặc dù bất ước hòa thượng thấy ở đây bất luận kẻ nào đều muốn khắc sâu, nhưng, hắn không muốn đi điểm phá, hắn. Cốc Truyện audio.com, chỉ có thể tuyên một tiếng Phật hiệu mà thôi. Móa nó, người tên phá của này. Khi Lý Thất Dạ đi ra, đã có người nhịn không được nói thô tục, thậm chí có người muốn đi lên hung hăng một cước đem Lý Thất Dạ đạp bay. Coi như ngươi không cần, đưa cho chúng ta không được sao. Có người đối với Lý Thất Dạ hận đến nghiến răng. Vạn cổ cự phú bảo tàng, Lý Thất Dạ nói không cần là không cần, này làm sao không khiến người ta hận đến nghiến răng nghiến lợi đâu, bao nhiêu người nghĩ ra được nó cũng không chiếm được bảo tàng dạng này, bao nhiêu người vì đó điên cuồng, không biết bao nhiêu người nguyện ý vì bảo tàng dạng này liều mạng ra chính mình. Nhưng là, bảo tàng đang ở trước mắt, Lý Thất Dạ lại nhìn cũng không nhìn một chút, xoay người rời đi, cái này có thể không để cho tất cả mọi người ở đây đối với hắn hận thấu xương sao. Bại gia tử dạng này, coi như hắn không muốn, cũng có thể đem tất cả bảo tàng lấy ra đưa cho bọn họ nha, mà không phải uổng phí hết cơ hội dạng này. Đáng tiếc, mọi người hận thì hận, ai cũng cầm Lý Thất Dạ không thể làm gì, bọn hắn chỉ có thể là mắng Lý Thất Dạ bại gia tử, cái tên điên này, là từ đâu xuất hiện, vậy mà không có chút nào sẽ chân quý cơ duyên. Cách chương.